Kính chào kính thưa thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là được Mỹ cho núp bóng chống tàu. Việt Nam Cộng sản tưởng bỏ tự sướng. Tôi nhắc lại, được Mỹ cho núp bóng chống tàu. Việt Nam Cộng sản tưởng bỏ tự sướng. Đây không phải là bây giờ nó mới tưởng bỏ tự sướng. Từ khi được ông Donald Trump, ông mượn cái hình ảnh xóa bỏ hận thù mà đi vào bang giao với Mỹ của Việt Cộng, làm cái tấm gương cho anh Bắc Triều Tiên, bây giờ xuống cọp và giải vũ khí hạt nhân để mà xóa bỏ hận thù với Mỹ, để được Mỹ nâng đỡ như thế nào. Và anh Việt Trang Cộng sản được dùng làm cái tấm gương để cho làm cái mồi để nhử anh Bắc Triều Tiên. Anh Việt Trang Cộng sản đã tưởng bỏ tự sướng một lần rồi. Nhưng mà đến khi mà hội nghị thượng đỉnh Trump Kim 2 ở Hà Nội bị ông Donald Trump ông xù, thì anh Việt Cộng té ngửa ra, là ông Donald Trump ông không bị bè lũ chủ nghĩa xã hội cộng sản tàu Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản lừa bịp, và anh chấm dứt tự sướng rồi. Nhưng mà anh lỡ tự sướng rồi, bây giờ anh tiếp tục tự sướng nữa, anh tiếp tục là lại van Mỹ về cái chiến dịch chống chủ nghĩa xã hội cộng sản mà tâm điểm là anh Tàu. Thì anh đóng cái vàn màn kịch là anh núp bóng Mỹ để chống tàu ở Biển Đông. Và trong khi anh vận động Mỹ như thế, được hay là chưa được, hay là được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà anh đã tuyên truyền tự sướng. Anh tưởng bỏ là Mỹ đã có những cái triệu chứng rằng nương tay với anh trong cái việc đối phó với chiến tranh thương mại với tàu và đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới mà nhẹ tay với anh, thì anh tưởng bỏ và anh tự sướng. Đấy là lý do tôi có bài bình luận thời sự tuần này, về căn cứ vào cái thời sự tuần này để phân tích một cách rõ ràng hơn. Thì tôi nhắc lại những cái đánh giá của tôi về cái việc mà thế giới đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Tôi nhắc lại rằng chủ nghĩa xã hội cộng sản là đi ngược với xu thế thời đại. Xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền. Trong khi đó, chủ nghĩa xã hội cộng sản bên Nga và bên Tàu và bên các chư hầu là không có tự do dân chủ và không có nhân quyền. Về bản chất thì cộng sản là vô sản, mình kinh tế thị trường là hữu sản. Thế giới ngày nay là thế giới của kinh tế thị trường, mà anh vô sản, anh đi vào thế giới ngày nay là thế giới hữu sản, thì kinh tế thị trường nó không chấp nhận cái anh chủ trương vô sản, nó vô sản hóa toàn dân và tất cả tư hữu là thuộc về tay nhà nước. Cho nên là đấy là cái xu thế thời đại, và anh cộng sản anh đi vào cái xu thế thời đại ngày hôm nay với cái chủ trương là kinh tế tập sản, mà anh đi vào kinh tế thị trường là kinh tế vô sản, mà giữa hữu sản và vô sản nó làm cái mâu thuẫn không thể thống nhất được, nó là mâu thuẫn tiêu diệt lẫn nhau, không cách nào thống nhất được. Về phương diện kinh tế thì kinh tế thị trường là kinh tế của sự mua bán. Anh sản xuất ra hàng thì anh phải có người tiêu thụ, anh muốn bán hàng thì phải có người mua hàng. Mà kinh tế thị trường của thế giới tự do là phải nâng cao cái trình độ hữu sản của giới tiêu thụ để người ta mua hàng của mình. Trong khi định hướng sau chủ nghĩa cộng sản là nó đi vào kinh tế thị trường, nó cứ sản xuất bừa bãi ra và nó không nâng đỡ cái giới tiêu thụ trong nước nó, mà sản xuất ra đến đâu nó lệ thuộc vào xuất khẩu, và nó xuất khẩu bằng cái lối là nó bán giá rẻ, nó bán hàng giả, hàng độc hại, hàng dỏm, và vì thế cho nên nó bị thế giới đánh. Và khi bị thế giới đánh thì những cái nước mà theo kinh tế thị trường nó đánh thuế nó cao thì nó không xuất khẩu được nữa, mà ở trong nước thì dân của nó không được nó hữu sản hóa một cách đầy đủ thì làm sao có khả năng mua hàng để tiêu thụ cái à, vì thế cho nên là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà đi vào cái kinh tế thị trường tự do dân chủ nhân quyền thì nó là coi như là vô sản, nó giết hữu sản vào trong lòng chế độ của nó. Thì chính cái mâu thuẫn hữu sản và vô sản đó là cái yếu tố nó làm cái chế độ, còn bất cứ chế độ nào theo cái chu hướng định hướng cho những cộng sản thì sẽ phải sụp đổ, mà tôi gọi là sụp đổ là sự sụp đổ tất yếu. Bây giờ trong cái cao trào đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới thì kinh tế thị trường đánh kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa bằng chiến tranh thương mại, đánh về cái thuế xuất khẩu, tức là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nó không xuất khẩu được và hàng của nó ế và người trong nước của nó không đủ khả năng tiêu thụ hàng nữa, thì chính vì lý đó là đánh đến đâu thì cộng sản chết đến đó. Mà đánh cái kiểu này là đánh cho chết, đánh vào cái xuất khẩu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đánh cho chết. Và vì thế cho nên ông Donald Trump khi ông chủ trương là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông đã dùng chiến tranh thương mại là cái đánh phủ đầu tiên đối với chủ nghĩa xã hội cộng sản, là ông đánh thuế, đánh thuế xuất khẩu của cộng sản vào nước Mỹ, và là như thế là đánh cho chết. Và Mỹ đánh tàu bằng chiến tranh thương mại thì anh tàu đầu tiên anh trả đũa bằng vài chiêu, anh cũng đánh thuế lại cho cái, nhưng mà hàng của anh sang Mỹ thì nhiều, mà hàng của Mỹ sang Mỹ sang tàu thì ít, cho nên anh đánh vài chiêu rồi thì anh thấy là càng đánh thì càng thua rồi, cho nên trong chiến tranh thương mại tàu đã đầu hàng Mỹ rồi. Và dĩ nhiên là cộng sản nào cũng thế, nó đầu hàng là khi nó biết rằng nó không thể thắng được thì nó lùi một bước để nó tiến hai bước, là nó câu giờ. Giống như anh Bắc Triều Tiên, anh hứa là phi hạt nhân hóa nhưng anh cứ kéo cưa, anh ký cái gì anh cũng ký, nhưng mà đến lúc thi hành thì anh thi hành một cách gian lận. Anh tàu bây giờ anh cũng lại đầu hàng Mỹ, nhưng mà anh đầu hàng theo kiểu trả hàng mà Mỹ không cho trả hàng. Bây giờ Mỹ, anh đầu hàng Mỹ đến đâu thì Mỹ chấp nhận đến đó, nhưng mà những cái trả hàng của Mỹ thì Mỹ bắt đầu đặt vấn đề. Thì anh tàu anh câu giờ bằng cách cho anh sửa chữa lại cái đó. Và bây giờ anh tàu câu giờ đến đâu thì Mỹ bằng lòng cho anh câu giờ. Lúc đầu thì anh đầu hàng ngay thì Mỹ không tha anh, Mỹ nói rằng chưa được. Anh bảo cho tôi thời gian để mà tôi sửa chữa, thì Mỹ đồng ý cho thời gian sửa chữa. Anh câu giờ bao nhiêu thì anh tàu anh chấp nhận là trả hàng để câu giờ, nhiều Mỹ chấp nhận. Là vì tại sao anh phải câu giờ? Là vì anh câu giờ là vì anh luôn luôn cộng sản nào cũng thế, khi mà nó thấy nó thua thì nó lùi một bước để tiến hai bước. Cái tiến hai bước của nó là cái gì? Là cái sự xâm thực thầm lặng của nó vào các nước tư bản. Nó tiến hành bấy lâu rồi và nó lùi một bước, nó đầu hàng chiến tranh thương mại và nó câu giờ để nó chờ cho cái ảnh hưởng của cái chiến tranh xâm lược thầm lặng của nó như thế nào. Nó thầm xâm lược thầm lặng và các nước tư bản chủ nghĩa, và từ chiến tranh lạnh sang đến chiến tranh cách mạng. Và tôi đã phân tích ra rằng nó xâm thực vào các nước tư bản chủ nghĩa như thế nào. Trước hết là nó cô lập các cái nước địch của nó. Thứ hai là nó tìm mọi cách để nó mua chuộc nội bộ của địch, để nó gây chia rẽ. Nó chặt phiên dậu của các nước tư bản chủ nghĩa, là những cái nước mà ảnh hưởng của Mỹ ở trên toàn thế giới, là nó chặt tới đi, nó mua chuộc hết những cái của các phiên dậu của các nước tư bản chủ nghĩa. Và nó phá hoại cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nó phá hoại môi trường, nó phá hoại các cái nguồn nước của các nước địch, và nó lợi dụng cái mậu dịch để như là chiến tranh mậu dịch. Bây giờ Mỹ đã phát giác rồi, đang đối phó đó, là nó gian lận, là nó mậu dịch một cách bất công bằng. Nó nói là đôi bên cùng có lợi, nhưng mà luôn luôn là nó có lợi nhiều hơn người ta. Và về phương diện dân chúng thì nó gây chia rẽ sắc tộc, chia rẽ già trẻ, chia rẽ giàu nghèo, chia rẽ sắc tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ chính trị luôn. Nó xâm thực vào, nó cài người vào các đảng phái chính trị của cái nước địch, những cái xâm thực vào đã là nó đẩy cái cạnh tranh chính trị của cái nước địch thành ra là đấu tranh, thành ra là đánh nhau, là gây chia rẽ này. Về phương diện lãnh thổ và chủ quyền thì nó xâm thực bằng cách nó giành dân lấn đất. Bất cứ nước nào mà có biên giới chung với nước Tàu đều bị nó giành dân lấn đất, và nó cài người vào bên kia, nó cho người của nó sang, di dân sang người ta đã đành rồi, nó lại còn cho người của nó sang lấy vợ lấy chồng, nó đẻ ra những con lại, nó hán hóa bằng cách là nó biến con lại này, nó cấy cái giống dân của nó vào để nó đồng hóa cái dân nước địch. Đấy là cái xâm thực Tàu. Tôi nói rõ như thế để anh chị biết được tại sao mà toàn thế giới bây giờ phải đồng lòng với nhau để đánh cái xâm thực Tàu, là vì những cái mưu đồ rất là tai hại cho thế giới của Tàu. Và riêng nước Mỹ thì chúng ta đã thấy rõ rằng nước Mỹ đánh chặn chiến tranh cách mạng của Tàu rất là đúng mức. Đánh từ cái việc nó cài gián điệp như thế nào, nó đem xâm thực văn hóa, nó đem viện khổng tử sang nước Mỹ như thế nào, nó cài người vào các đại học Mỹ, nó cài sinh viên, học sinh, giáo sư vào quý vị để ăn cắp sản phẩm trí tuệ của nước Mỹ như thế nào. Rồi thì nó mua chuộc các sinh viên, các chuyên gia của nước Mỹ như thế nào. Và vì thế cho nên nước Mỹ đối phó, bây giờ từng bước chúng ta đã thấy những thông tin tuần qua, thấy là nước Mỹ đối phó từng bước của nó như thế nào. Và cái nước Mỹ đã triệt cái xâm thực thầm lặng của nước Tàu rất là có kế hoạch. Và bây giờ anh Tàu anh câu giờ để anh chờ cho cái xâm thực thầm lặng nó vô hiệu hóa những cái đánh phá của nước Mỹ như thế nào. Nhưng mà theo đánh giá của tôi thì Tàu càng câu giờ thì càng bị chiến tranh thương mại Mỹ làm cho sụp đổ luôn. Và trong cái tình hình như thế thì anh Việt Cộng là anh Cộng sản, là một bộ phận Cộng sản của chủ nghĩa xã hội Cộng sản toàn thế giới. Và khi mà Mỹ đối phó với Tàu như thế thì từ lâu tôi đã thấy là anh Việt Nam Cộng sản lâm vào cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và khi nào mà anh Việt Cộng còn sao chép cái mô thức định hướng xã hội chủ nghĩa của Tàu thì anh sẽ còn tiếp tục chết chẹt. Và trong cái thế chết chẹt đó thì anh Việt Cộng anh luồn lách như thế nào. Tôi nhắc lại rằng khi mà nước Mỹ chủ trương rằng mở rộng cái bang giao về kinh tế thị trường cho toàn thế giới, kể cả những anh cộng sản sống sót nữa, thì lúc đó thì nước Mỹ đưa ra cái tổ chức World Trade Organization, tức là tổ chức thương mại toàn thế giới, và cho anh Tàu và anh Việt Cộng cùng vào. Và trong lúc đó thì trong cái thương lượng này cùng vào đó, thì tôi theo dõi thì tôi biết rằng thì nước Mỹ dành cho anh Việt Cộng rất nhiều ưu đãi hơn anh Tàu. Nhưng mà đến lúc mà thương lượng xong, hai anh cùng được vào hết rồi, thì anh Tàu ấy ra lệnh cho anh Đỗ Mười là không được vào, để một mình nó vào thôi. Vì bây giờ là giới gọi là chóp bu Việt Cộng rất là thắc mắc là tại sao là được như thế rồi mà ông Đỗ Mười cũng lại bảo là không vào nữa. Là vì Tàu nó ra lệnh cho anh không được vào. Và mãi đến 6 năm sau Tàu mới cho anh vào. Thì anh Việt Cộng vào 6 năm sau với những cái ưu đãi không bằng anh Tàu. Cho nên vào kinh tế thị trường là sao chép cái mô thức Tàu là một cái rất là ngu của anh Việt Nam Cộng sản. Và khi anh Tàu anh vào rồi thì anh dùng cái lối gian lận, xâm thực thầm lạnh của anh. Anh gian lận, anh đi lên, anh đưa cho Mỹ cái thị trường của Tàu rất là lớn. Anh Tàu, các nước tư bản thấy cái thị trường Tàu 1 tỷ mấy người lúc đó, thì vào ào ào làm cho nước Tàu từ một nước lạc hậu nghèo đói mà trở thành ra một siêu cường kinh tế ngang hàng với Mỹ. Và nó dùng cái thế lực mềm kinh tế thị trường mà kinh tế ngang hàng với Mỹ đã, nó mua chuộc, nó dùng cái xâm thực thầm lặng đối với toàn thế giới, và nó đem cái bẫy nợ ra, nó làm cho mua chuộc rất nhiều các nước nhiệt tiểu nghèo đói. Và anh Việt Nam Cộng sản là anh ấy mắc cái bẫy nợ của Tàu nặng nhất trong cái anh ấy sợ đó. Và anh Việt Nam Cộng sản là vào cái môi trường kinh tế xã hội chủ nghĩa của Tàu mà lại đã từng có nợ máu với Tàu, cho nên anh vào thì bao nhiêu thì Tàu nó mua chuộc lại bao nhiêu thì anh phải chịu bấy nhiêu, và anh không có khả năng phản ứng nữa. Và nó vào nó chỉ dùng bẫy nợ để nó kéo anh vào làm tay sai cho nó, mà nó không cho anh một cái ưu đãi nào cả. Và Tàu nó bắt chẹt đến đâu thì anh phải chịu đến đó. Trong khi Mỹ cho anh ưu đãi như thế thì nó lại không cho anh hưởng cái ưu đãi của Mỹ. Và khi mà tôi nhắc lại, khi mà Mỹ bang giao với Việt Cộng thì Mỹ đã cho Việt Cộng rất nhiều thứ, nhưng mà nó sợ Tàu, nó lại tiếp tục theo gương Tàu, nó gian dối, nó lừa bịp Mỹ, nó lừa bịp Mỹ còn hơn cả Tàu bịp Mỹ nữa. Và vì cái thái độ đó cho nên khi mà Mỹ từ hợp tác chuyển sang đối phó với Tàu thì anh Việt Nam Cộng sản anh là trong một trong 16 nước bị Mỹ đối phó chung với Tàu, và anh chết chẹt nặng hơn bao giờ hết. Cái thời ông Bush và ông Obama thì anh Việt Nam Cộng sản anh còn lươn lươn lẹo lẹo, anh luồn luồn lách lách để mà anh tháo gỡ cái thế chết chẹt đấy. Nhưng mà đến cái thời ông Trump thì anh vô kế khả thi. Anh mất TPP của Mỹ, anh mất nhiều cái mậu dịch song phương với nhiều nước, anh mất luôn cái mậu dịch song phương của khối liên minh FTA. Và trong khi đó thì cái thời được ưu đãi thì anh mắc đúng 4 cái nguy cơ mà anh khi vào kinh tế thì anh đã nói rồi. Chế độ của anh rồi, tụt hậu, tham nhũng, tự chuyển hóa, tự biến hóa. Và đến cái độ mà
chế độ của anh đã đứng trước đà sụp đổ rồi. Đấy là anh chết chẹt vào cái lúc mà tình hình như thế. Vì thế cho nên anh vội vàng anh đi lạy Mỹ tốt nhất. Và cái cơ hội mà lạy Mỹ tốt nhất là khi mà Mỹ cần nêu tấm gương của anh có nợ máu với Mỹ, và khi mà chấm dứt chiến tranh thì được Mỹ cho vào với cái KTO và nâng đỡ để cho mình đi lên mình cái nước phát triển như thế nào, để làm gương cho anh Bắc Triều Tiên. Anh được Mỹ dùng làm cái mồi câu Bắc Triều Tiên. Anh tưởng bỏ anh tự sướng rất nhiều. Nhưng mà khi mà đến như mình ở Hà Nội, khi mà ông Trump ông ấy xù cái hội nghị đó, ông không có ký cái gì cả, thì anh Việt Cộng hụt hẫng mà chấm dứt cái tự sướng. Và bây giờ vậy anh vội vàng anh cúng cụ Mỹ đủ các thứ hết để anh giữ với cái vai trò anh đóng kịch núp bóng Mỹ cho chống tàu rồi. Và bây giờ hiện bây giờ thời sự tuần qua cho thấy là anh tiếp tục tuyên truyền tự sướng để chấn an nội bộ của anh như vậy đó. Vì chế độ của anh đang chỉ là sụp đổ, và bây giờ càng ngày cái sự nguy cơ sụp đổ nó là càng nặng thêm, là vì chế độ của anh phá sản rồi. Dưới quốc gia là chẳng những zero mà bây giờ còn âm nữa. Phát triển thì là ngân sách của anh là phá sản rồi, nợ công nợ tư nợ địa ra, và chế độ của anh đang trên đà sụp đổ. Bây giờ anh bị như này, anh lại đóng vai là núp bóng Mỹ chống tàu để tự sướng. Và anh lạy Mỹ tối đa tuần vừa rồi, tuần này nó thay thế tuần này này, anh tuyên truyền nữa là anh nói rằng với Mỹ anh đã đưa cái quan hệ với Mỹ lên tầm cao chiến lược quốc phòng. Thì anh nói anh hoan nghênh quân sự Mỹ vào Biển Đông, rồi anh khoe rằng thì chiến hạm Mỹ hàng không mẫu hạm vào Cam Ranh vào Đà Nẵng. Đó thì là tuần này là anh còn khoe rằng thì là đấy Mỹ bây giờ là Mỹ đã là đồng minh chiến lược tầm cao chiến lược như thế. Và khi ông Donald Trump ông đến Việt Nam, ông đâu có thể ông cầm cờ đỏ sao vàng rồi ông có nói vấn đề nhân quyền, rồi anh tự sướng anh đóng vai tưởng bỏ. Chứ tôi nghĩ là anh không tưởng bỏ đâu, nhưng mà anh phải tự sướng, anh tưởng bỏ tự sướng để làm gì, để tiếp tục cái việc chỉnh đảng, về cứu để cứu đảng. Cái chế độ của anh đang chỉ là sụp đổ, anh chỉnh đảng để cứu chế độ này. Nhưng mà trong khi anh chuyên nghiên cứu sướng như thế thì thực tế trước mắt cho thấy rằng đảng của anh ấy tiếp tục tranh quyền giành ăn và tiếp tục đấu đá nội bộ để làm chủ tình thế trong cái đại hội 13 sắp tới. Trong khi đó thì Mỹ chưa, anh nịnh Mỹ đủ các thứ, anh cúng cụ đủ thứ, anh tuyên truyền tầm cao chiến lược, nhưng mà Mỹ chưa cho anh cái gì để thoát chết. Vì kinh tế thị trường mà còn định hướng theo chủ nghĩa thì cái chết tất yếu của anh còn đó. Mà khi anh vào kinh tế thị trường mà anh không thay đổi thể chế thì anh sẽ chết như Liên Xô. Liên Xô đã chủ trương thay đổi thể chế đấy, nhưng mà nói chung thì trễ quá rồi thì chết. Tôi nhắc lại là khi mà được cho vào WTO thì do bãi bỏ cấm vận để cho mua vũ khí sát thương này kia, thì anh đã từng bàn luận với nhau rằng thì là phải sửa đổi hiến pháp, phải đổi tên đảng. Khi được Mỹ cho cơ hội đó rồi thì, nhưng mà cuối cùng anh thụt tới thụt lui, anh ngoèo qua ngoèo lại, anh đi đến kết luận này bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát, điều thứ đó là đảng làm chủ tịch tế đó. Đấy, khi mà anh trở về với cái khẩu hiệu là bỏ điều bốn thiên pháp là tự sát, tức là anh chấp nhận cái chết tất yếu khi đang vào kinh tế cộng sản nó đi về cái gì vậy? Bây giờ giả dụ mới có cho anh một cơ hội nữa mà anh vẫn còn chủ trương bỏ điều bốn thiên pháp là tự sát, thì anh không thể thoát khỏi cái chết tất yếu. Bây giờ tôi, theo đánh giá của tôi thì không bỏ điều bốn hiến pháp mới là tự sát. Chế độ của anh mục đát đến thế mà còn ngoan cố thì anh không thể nào thoát chết được. Đấy là cái bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đây là những tài liệu của tôi tham khảo về cái chết tất yếu của chế độ cộng sản. Bây giờ những thông tin về cái việc mà Mỹ cho anh núp bóng, thì bản tin ngày 4 tháng 4 ngày 10 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Mỹ tích cực giúp Việt Nam tháo dỡ bom mìn. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội muốn nói rằng Hoa Kỳ tự hào là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam trong việc khảo sát tháo dỡ vật liệu chưa nổ và giáo dục về rủi ro bom mìn. Theo thông tin công bố tại một sự kiện ngày 24 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, số bom đạn sản xuất lại sau chiến tranh được ước tính là khoảng 800.000 tấn nằm rải rác tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nhiều nhất tại các tỉnh miền Trung. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, anh Việt Cộng ấy, từ năm 1977 đến nay bom mìn tồn sót phát nổ đã làm cho hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình trẻ em. Đấy là một cái tên để chứng tỏ là Mỹ nương tay vậy đấy. Thì bản tin ngày 4 tháng 4 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là cũng nói này, Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng mạnh hơn với Việt Nam. Ông Mỹ này, ông chơi cờ hay lắm. Anh cúng tôi cái gì thì tôi nhận như thế nào. Ông trợ lý Bộ Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là ông Randall Shriver phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS rằng mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam vừa được củng cố hơn nữa trong 2 năm qua, và hai bên đang có các kế hoạch tăng cường hơn nữa mối quan hệ này dựa trên nền tảng lợi ích chung của hai quốc gia. Rồi bản tin của VOA cũng nói là quan hệ quân sự mạnh mẽ để làm gì? Để tăng cường, giúp cho Việt Nam, giúp cho an ninh ổn định khu vực Việt, cho Việt Nam an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, giáo dục quân sự chuyên nghiệp, và là loan tin rằng thì anh cho anh Việt Cộng vào cái tham gia vào cái lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới và cho anh Việt Cộng triển khai một đơn vị gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan, trong đó có một số hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đối tác. Và bản tin chúng ta biết là lý do để tăng cường mối quan hệ quốc phòng là ông Shriver cho biết là Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng lợi ích chung trong việc thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế bảo vệ chủ quyền, quyền hợp pháp của riêng các quốc gia, tức là vấn đề chiến lược ai Ấn Độ Thái Bình Dương vào Biển Đông để chống tàu đó, để anh Việt Cộng được tăng cường mối quan hệ quốc phòng. Và ông Shriver ông nói thế này: chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng để Ấn Độ Thái Bình Dương tiếp tục phát triển, mỗi quốc gia trong khu vực phải được tự do xác định hướng đi của riêng mình, tức là không có theo tàu đó, trong một hệ thống có giá trị đảm bảo cơ hội cho cả những quốc gia nhỏ nhất phát triển và thoát khỏi sự hà hiếp của các nước mạnh. Tức là gì? Khi nói hà hiếp của các nước mạnh là nhắn như này, và theo tác giả David Bergen, sự hà hiếp mà ông Shriver nhắc đến là từ Trung Quốc. Là vì ông Shriver ông nói, ông nhắc đến việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, rằng một khu vực đang càng ngày càng phải đối mặt với một Trung Quốc hung hăng quyết đoán hơn, sẵn sàng chấp nhận tranh chấp trong việc theo đuổi lợi ích của mình. Đấy, tôi tham khảo cái này vì nó chứng tỏ rằng anh Việt Cộng đang được Mỹ cho núp bóng để chống tàu. Và để thi hành cái sự núp bóng đó thì bản tin ngày 4 tháng 4 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tin tức tựa đề là Mỹ muốn đưa hàng không mẫu hàng thứ hai đến Việt Nam trong năm nay. Đã. Đã. Chẳng những là đưa lên tầm cao chiến lược bằng những cái tiếng cử chỉ đưa hàng không mẫu hàng đến Việt Nam. Đã. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Randall Stryver cho biết như vậy hôm 3 tháng 4, tức là gì? Đưa hàng không mẫu hạm thứ hai đến Việt Nam trong năm nay. Và nhắc lại rằng đầu tháng 3 năm ngoái, tàu USS Carl Vinson tập cảng tiên ra Đà Nẵng trong chuyến thăm năm ngày. Bây giờ thì chuẩn tướng Stephen Michael của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho biết hôm 3 tháng 4 tại buổi thảo luận ở CSIS rằng họ hy vọng sẽ có chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam. Và khi loan tin thế này, không quên nhắc đến tại sao là vì có yếu tố Trung Quốc. Tại sao Mỹ phải đợi đến hơn 1 năm sau mới có thể đưa hàng không mẫu hạm thứ hai tới Việt Nam? Một trong những lý do đó là vì Việt Nam giới hạn các chiến hạm nước ngoài tới thăm. Theo David Shea, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh cho Thái Bình Dương. Tuy nhiên, theo ông Chia, đó là một yếu tố quan trọng cho việc đưa ra quyết định của nó. Đó là gì? Ông cho rằng Hà Nội có thể đi xa đến đâu và Việt Nam lắng nghe họ, nhưng không nhất thiết là làm theo những gì Trung Quốc muốn. Anh phải chọn cái muốn núp bóng Mỹ để chống tàu đấy. Không nhất thiết làm theo những gì mà Trung Quốc muốn. Mặc dù vậy, theo ông Xia, Mỹ mở ngỏ khả năng liên minh Việt Nam nếu Hà Nội có mong muốn như thế. Việt Nam được coi là một trong trọng tâm chiến lược của Ấn Độ-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở của Mỹ để đối phó với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chính sách này được Tổng thống Donald Trump chính thức đưa ra tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm 2007. Tôi nhắc lại, hồi tháng 11 đó thì anh Việt Cộng, anh cũng lại gạ là để núp bóng Mỹ chống tàu, thì ông nói rằng anh muốn chống tàu thì mua vũ khí Mỹ đi và nói gương hai ba chân đi. Thì mình nhắc lại cái chuyện đó, tức là anh đừng có giả vờ. Và nhân cái dịp này thì bình luận ra Phạm Chí Dũng viết cho Blogspot Wall Street Việt Nam ngày 7 tháng 4 nói về đối tác chiến lược Mỹ Việt sắp thành hình, thì cũng nhắc đến tín hiệu từ một cuộc hội thảo này và nhắc đến rằng anh Việt Cộng không phải nước Mỹ, không phải là nước đầu tiên mà anh đưa đến tầm cao chiến lược quốc phòng. Vì ông Phạm Chí Dũng nói nó tầm cao chiến lược quốc phòng mới tới 13 nước đấy. 13 nước là gì? Các quan hệ đối tác chiến lược khác của Việt Nam từ năm 2001 đến 2013 là với Liên bang Nga là 1, Nhật Bản là 2, Ấn Độ là 3, Trung Quốc là 4, Hàn Quốc là 5, Tây Ban Nha là 6, Vương quốc Anh là 7, Đức là 8, Ý là 9 và mấy nước nữa là 13 nữa. Không thể gọi khác hơn là phong trào đối tác chiến lược gần giống với phong trào lập ra các hợp tác xã thời bao cấp kinh tế. Trung bình mỗi năm lại cho ra đời một đối tác kiểu đó, hoặc còn được ví như là quơ quạo. Tôi đã bình luận cái vụ đối tác chiến lược. Đã gọi là đối tác chiến lược thì chỉ có một nước, hai nước thôi. Nên tới mười mấy nước là đối nào, nước nào cũng đối tác chiến lược. Thế còn nước nào là đối tác chiến thuật? Hả? Và ông Phạm Chí Dũng bình luận này. Cùng nguy cơ Trung Quốc. Con số 13 thế nếu có phải là hệ quả của bầu không khí từ cầu viện, để cầu viện nhé, biến thành nồng ấm hơn và hơn hẳn trong quan hệ Việt Mỹ kể từ tháng 7 năm 2007 khi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Lịch vội vã sang Hoa Kỳ ngay sau vụ Trung Quốc đe dọa tấn công mỏ dầu khí cá Đồng Đỏ liên doanh giữa Việt Nam với hãng dầu khí Tây Ban Nha và Repsol. Bây giờ anh lại nâng cao chiến lược là vì anh mới gạ Mỹ là vào cái mỏ dầu cá voi xanh, là vì cái mỏ dầu bạch hổ của anh là sắp cạn rồi, đôi bên cũng có lợi, thì anh đâm tầm cao chiến lược với Mỹ để gạ Mỹ vào cái dầu khí cá voi xanh. Không còn lựa chọn nào khác, hiện tại Mỹ là đối trọng duy nhất của Trung Quốc mà Việt Nam buộc phải dựa vào để núp bóng lắm. Việc lựa chọn Mỹ là đối tác chiến lược tương lai đã phát xuất từ một bài học lịch sử hết sức tệ hại.
Bài học đó là gì? Bài học cái nghiệp là cho cái thói đu dây. Tôi không gọi, tôi thì gọi là luồn lách, mà các vị này đu dây thì tôi không đồng ý, nhưng mà tôi cũng không có chê bai cái vị kia đu dây. Rốt cuộc chính cái động cơ bắt cá đa phương hóa gọi ra đấy, bắt cá đa phương vô cùng tận, đã chẳng mang lại một người bạn thực sự là khả đúng. Làm sao có người bạn thực sự được? Một trong những dẫn chứng cho triết lý lắm mối tối nằm không là vào năm 2014, khi đối thoại với việc nới lỏng cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam, Đô đốc Hoa Kỳ Samuel Locklear đã như mỉa mai rằng việc này phần lớn phụ thuộc vào Việt Nam muốn gì, vì họ có nhiều đối tác, nhiều láng giềng, cũng như nhiều mối quan ngại về an ninh. Ông mỉa mai, nhiều mối quá, nắm mối tối nằm không. Kết quả gần 20 năm, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, cùng hàng chục đối tác chiến lược của chính thể này, đã chỉ được đúc rút thành lời diễu cợt không thèm che đậy của chính giới quốc tế. Đúng là trò diễu dở đấy. Được đúc thành lời diễu cợt không thèm che đậy của chính giới quốc tế. Chính thể độc đảng ở Việt Nam đang ở ra sao để sinh ra cái nỗi nồng nỗi ấy? Tức là gì? Ông Phạm Chí Dũng bình luận là cái khó lo cái con là lòng can đảm dù chẳng hề là thuộc tính của một chế độ, vẫn thì lình phơi ra trong bất kỳ tình thế nào mà chế độ đó phải tìm mọi kế và làm mọi cách để bảo vệ sự tồn tại của nó. Tức là chết chạy. Và trong khi anh tự sướng về cái việc mà Mỹ đối tác chiến lược toàn cầu ấy, thì tuyên truyền thì anh Việt Cộng, anh tuyên truyền về cái vụ mà khi mà nên nhớ rằng khi mà ông Donald Trump sang Đà Nẵng năm 2017, ông đeo một số cựu chiến binh Mỹ sang Đà Nẵng để ông tuyên dương công trạng, ông gắn huy chương để ông nói cái thông điệp của ông là nước Mỹ đã từng đem quân đến đây chết 50-60 ngàn người thương binh tử sĩ rất là nhiều, là để bảo vệ tự do cho người Việt Nam, mà là đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra trong khi anh tự sướng về cái việc Mỹ cho anh núp bóng thì cái nền tuyên truyền của anh lại phụ họa về cái chiến dịch để tự sướng bằng cách là anh mở lò ngỏ rằng thì chế độ của anh muốn hòa hợp hòa giải với Việt Nam Cộng Hòa, và anh đưa anh Nguyễn Đình Biên, các bạn còn nhớ anh Nguyễn Đình Biên là cái người mà đã dụ dỗ được ông Nguyễn Cao Kỳ về hòa hợp hòa giải Việt Cộng năm xưa rồi. Bây giờ các nhà bình luận ở hải ngoại này, nhất là Phạm Trần, ông dẫn chứng cái lời của anh Nguyễn Đình Biên về hòa hợp hòa giải như thế này: sau 15 năm đi vào cuộc sống, nghị quyết 36 đã được thực hiện, đã thực thi phần nào, được cộng đồng hoan nghênh, tạo ra khá nhiều đổi thay, nhưng tôi vẫn buồn là vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành, tức là thất bại hòa hợp giải. Với các nước ngoài đã từng đô hộ xâm lược nước ta, gây ra biết bao tội ác tày trời, biết bao đau thương mất mát, hậu quả khủng khiếp nặng nề mà nhân dân ta còn vẫn phải gánh chịu, với truyền thống khoan dung hòa hiếu, chúng ta đã gác lại quá khứ, bình thường hóa quan hệ và kết bạn, trở thành những đối tác chiến lược hợp tác toàn diện vì tương lai của mỗi quốc gia, vì hòa bình hợp tác và như vậy. Vậy mà nói là cái kẻ thù còn hòa hợp được, vậy mà tại sao cuộc chiến ác liệt nhất đã kết thúc và đất nước đã thu về một mối hơn 4 thập kỷ mà dân tộc ta nói cho cùng đều là nạn nhân của sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài nói trên vẫn chưa hòa giải được với nhau? Cũng chính sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài đó đã chia ly bao gia đình Việt và cả dân tộc Việt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn cho nước ta. Xin lỗi anh, huynh đệ tương tàn cho nước ta là chủ trương của Đảng Cộng sản nhà anh, đấu tranh giai cấp từ khi là cái vụ đấu tố ở ngoài Bắc chia đôi đất nước đấy. Là anh bình anh than phiền, thế mà ta đã hòa giải được với họ, nước ngoài đấy
Còn chúng ta anh em một nhà, nếu đều phủ lấy ra cái người trong một nước phải thế nhung thì lại chưa hòa giải được với nhau. Xin lỗi anh, tôi không để ý đến lời bình luận của ông Phạm Trần về cái hô hào của anh Nguyễn Đình Bình này. Nhưng mà từ lâu, khi từ mấy chục năm trước khi anh đưa ra hòa giải thì tôi đã nói là thì, xin lỗi anh, nếu mà anh nghĩ rằng người trong một nước phải thương nhau cùng thì tại sao anh không hòa hợp hòa giải mà anh lại còn đưa ra đấu tố cái năm xưa? Lúc anh đấu tố thì anh có nghĩ đến câu người trong một nước phải thương nhau cùng hay không? Khi mà anh giết thằng mấy ngàn người ở Tết Mậu Thân, anh có người trong một nước phải thương nhau cùng? Đấy là cái lỗi của anh nhận chưa hòa giải được là phải lỗi tại các anh chứ không phải bây giờ anh phát triển cái gì đấy. Và bộ blogger Nguyễn Nhơn trích dẫn cái này, và là trích dẫn một cái lời bình luận khác về hòa hòa giải ở trên Dân Làm Báo. Đã 40 năm qua, một hội đồng quốc gia hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam gồm có sự tham gia của những đại diện của tất cả các đảng phái chính trị Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và đại diện tất cả các chủng tộc sinh sống ở Việt Nam cùng nhau làm việc vì lợi ích của Tổ quốc Việt Nam vẫn còn là một yêu cầu, nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam. Khi chia sẻ quyền lực lãnh đạo sang Việt Nam thì sẽ chấm dứt tình trạng độc tôn, độc quyền, độc đàn. Tức là gì? Nói về cái việc mà hòa hợp hòa giải thì Dân Làm Báo cho rằng thì hãy chấm dứt tình trạng độc tôn, độc quyền, độc tài đảng trị và xóa bỏ sự nô lệ thì sẽ có hòa hợp hòa giải. Mà đây là lời bình luận của blogger Nguyễn Nhơn trên Dân Làm Báo đưa dây tiểu đời bụng lại cho con tiểu hòa hợp hòa giải, tức là ông cho là cho khỉ. Và ông phê bình rằng kinh nghiệm lịch sử chính phủ liên hiệp 1946 lúc giặc đỏ họ Hồ và bè đảng suy yếu, chúng lưu manh kêu gọi các đảng phái quốc gia hợp tác thành lập chính phủ liên hiệp, khi nó suy yếu thì nó hòa hợp hòa giải. Giờ đến hiệp định đình chiến Giữa Nam 54, giặc cờ đỏ họ Hồ ta gặp cái thị trấn Pháp ép quốc gia Việt Nam tham dự hội nghị để rồi thực cộng chia đôi đất nước, đấy hòa hợp hòa giải. Rồi đến hiệp định ngưng bắn Paris 73, Mỹ ép Việt Nam Cộng Hòa nói chuyện với Việt Cộng và tay sai để rồi 2 năm sau mất cả miền Nam Việt Nam. Đó là 3 câu chuyện thỏa hiệp Việt Cộng lưu manh trên biển Điện Quốc gia. Và ông Nguyễn Nhân bình luận rằng trước thềm 30 tháng 4 ngày Quốc hận, trong khi đồng bào trong nước từ Thanh Hóa, Long An cho đến Nghệ An có truyền thống quỳnh lưu khởi nghĩa, phất cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, lẫm liệt nêu cao ý chí kháng cự đánh đổ bao quân cộng sản, bọn ngụy quyền Việt Cộng phản nước hại dân hốt hoảng ra sức tuyên truyền chấn an và đẩy mạnh chiêu bài xu mị hòa hợp hòa giải để hóa giải, thành tâm kêu gọi những ai còn nghĩ tới vận mệnh của đất nước, tiền đồ của dân tộc, xin đừng tiếp tay với phường sói lang Việt Cộng giúp chúng ru ngủ đẩy lùi khí thế đấu tranh của đồng bào sử dụng. Đấy là ông Nguyễn Nhân cũng sợ rằng mình làm mưu, không có làm mưu đâu. Tôi cho rằng cái nó tự sướng về cái việc mà nó núp bóng được Mỹ để chống Tàu, nó giả vờ rồi nó hô hào hòa hợp hòa giải. Khi mà nó hô hào hòa hợp hòa giải chứng tỏ rằng nó đang trong thế yếu. Tại sao thế, nó núp bóng được Mỹ rồi mà nó vẫn cứ càng mặc cảm nó trong thế yếu? Là bởi vì chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Bây giờ chế độ của nó trên đà sụp đổ như thế nào? Đây là tài liệu đăng ở trên đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 4, chứng tỏ rằng tư bản đỏ của Việt Cộng nó làm cho chế độ sụp đổ như thế nào. Đây là bài viết của blogger Song Chi đăng ở trên đài Á Châu Tự Do. Người Việt tiền nhiều để làm gì? Bây giờ nói về tư bản đỏ nha. Người giàu ở Việt Nam họ là ai? Trong các quốc gia có một nền kinh tế phát triển ổn định, minh bạch đi kèm với một thể chế chính trị dân chủ, pháp trị
Pháp Quyền Phát Lập, người giàu thường là những người thật sự có tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh, vì họ đã phải nỗ lực vươn lên, cạnh tranh một cách song phẳng với người khác. Họ không làm chi, không chỉ làm giàu trong những lĩnh vực, chỉ làm kiếm tiền như kinh doanh sòng bạc, nhà hàng, siêu thị, bất động sản, hoặc còn đầu tư vào những việc khó thu lời nhưng giúp ích cho con người như y tế, giáo dục sinh hoạt vân, hoặc mới mẻ như công nghệ thông tin hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm mới. Đây là tư bản không có đỏ. Còn nào Việt Nam thì sao? Trong một môi trường kinh doanh nhập nhèm sáng tối, với một thể chế chính trị độc tài và mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng, nạn làm ăn theo kiểu con ông cháu cha vây cánh bẻ phái, không lạ khi phần lớn người giàu Việt Nam là đám quan chức tư bản đỏ, đó, tư bản đỏ, có những mối quan hệ tốt với bộ máy cầm quyền, và con cháu họ chỉ một số ít thực sự là do nỗ lực tự thân và tài năng. Họ làm giàu bằng cách nào? Quan chức làm giàu từ cái chính cái vị trí, cái ghế của mình, một cái gật đầu, một chữ ký thông qua một dự án, chính sách nào đó, đổi lại là bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng. Làm giàu bằng kinh doanh nhiều nhất là đất đai, bất động sản, kế đến là đầu tư vào những lĩnh vực dễ ăn như nhà hàng, như khách sạn, như siêu thị. Cũng có những người đầu tư vào ngư nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, hay mở nhà máy này mà máy nọ. Nhưng số người đầu tư vào những việc khó thu lợi hơn như y tế, giáo dục hay những lĩnh vực tiên phong rất hiếm, không chỉ vì khả năng sinh lợi mà còn vì những yêu cầu về kiến thức, đầu óc và tài năng. Như trên vừa nói, một người giàu ở nước ngoài thì mở ra công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Còn ở Việt Nam, một người giàu lên nhờ kinh doanh đất đai, bất động sản, khu du lịch nghỉ dưỡng là kéo theo bao nhiêu người bị mất đất, mất nhà, người chặt cấy khai thác gỗ thì khiến cho rừng bị mất, nạn lũ lụt thế hoành hành. Chưa kể nhiều người làm ăn nhưng không chú ý đến đạo đức kinh doanh. Ví dụ như không quan tâm đến môi trường, ngược lại còn góp phần gây ô nhiễm môi trường, tàn phá thiên nhiên, hoặc không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, vệ sinh thực phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng dần, hoặc cạnh tranh không lành mạnh, sử dụng đồng tiền tìm cách bóp chết những đối thủ khác như tập đoàn Masan từng dùng tiền mua truyền thông bẩn, giết chết ngành sản xuất nước tương truyền thống của Việt Nam, sau đó lại hai lần toàn giết chết ngành làm nước mắm truyền thống. May mà dư luận lên tiếng nên nước mắm truyền thống vẫn còn sống sót. Đại khái như thế. Thời bây giờ tìm được những người kinh doanh biết nghĩ xa và giữ được những tiêu chí trên rất hiếm. Và người giàu ở Việt Nam dùng tiền để làm gì? Ở một số quốc gia tự do dân chủ văn minh phát triển, khi con người giàu lên, họ thường nghĩ cách đền đáp trả nợ lại cho xã hội, vì nhớ lại thuở ban đầu mình đã đi lên từ những chính sách hỗ trợ giúp sinh đỡ sinh viên, người nghèo của chính quyền, hoặc từ sự hào phóng của những người tốt khác, nên nhiều tỷ phú thay vì để lại toàn bộ gia tài cho con đã để dành rất nhiều tiền cho những hoạt động từ thiện hoặc đầu tư vào giáo dục, y tế. Ví dụ như vợ chồng Bill Gates, ông chủ Microsoft, Steve Jobs, ông chủ của iPhone, Apple và số người khác, vô số người khác. Còn ở Việt Nam, khi giàu lên họ thường lo cho bản thân, gia đình, con cái mà ít khi nghĩ đến việc trả nợ lại cho xã hội và đầu tư cho các thế hệ tương lai. Ông đó cũng là hệ quả từ đấy. Hệ quả từ cái hệ thống chính trị xã hội khiến con người phải chăm chăm lo cho mình, vì có ai lo cho mình đâu, nhà nước có chính sách hỗ trợ gì đâu, giúp đỡ người dân gì đâu, ai cũng giành giật thủ thân cho mình, vậy tại sao họ phải nghĩ cho người khác? Xã hội Việt Nam bây giờ có quá nhiều bất công phi lý, quá nhiều rủi ro bất bình, thiên tai thì ít mà nhân họa thì nhiều, nhưng con người lại không thể tin cậy vào luật pháp chính quyền, cũng không biết bấu víu vào đâu ngoài những thế lực siêu hình. Điều đó lý giải tại sao người Việt Nam ngày càng trở nên mê tín dị đoan, siêng đi chùa đền cúng bái, không xảy ra để lên buôn thần bán phật, với là gì, là cái khủng hoảng về hệ giá trị tốt xấu giàu nghèo ở Việt Nam. Và đi cho con cái đi du học nước ngoài thì gọi là đi tị nạn giáo dục. Còn cho các quan chức cộng sản bây giờ đều đi học ở các nước tư bản có nền giáo dục tiên tiến rồi thì tìm đường ra đi cho chính mình và gia đình theo nhiều cách. Với những người giàu thì phổ biến nhất là bỏ tiền đầu tư kinh doanh ở một quốc gia phát triển nào đó nhằm kiếm cái thẻ xanh. Ngay từ trong đám quan chức cộng sản từ trên xuống dưới, không hiếm người có sẵn nhà cửa cơ ngơi hay ngay cả quốc tịch của nước khác, chỉ chờ lúc hạ cánh an toàn là lên đường hưởng tuổi già một quốc gia đáng sống nào đó. Cho nên số người giàu tăng lên mà đất nước vẫn nghèo.
thậm chí nàng chảy máu lao động, chảy máu chất xám, tài năng càng nhiều hơn. Chảy máu tài năng là càng nhiều hơn. Không ai trách người dân tìm một môi trường sống tốt hơn cho con mình và con gái, nhưng điều chua chát là chính các quan chức cộng sản, những người đang ra sức giữ cho cái chế độ thối nát do cha ông họ tạo ra này tồn tại càng lâu càng tốt, để tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ dân và vơ vét tài sản của đất nước. Xong, chính họ cũng lại tìm cách chịu hồn, để lại sau lưng một đống rác về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và một đống nợ cho các thế hệ tương lai. Cứ nhìn vào tầng lớp người giàu hoặc vừa giàu vừa vừa có quyền lực trong một xã hội, họ là ai, họ làm giàu bằng con đường nào, cách họ sử dụng đồng tiền ra sao, người ta có thể thấy được đất nước đó liệu có thể trở thành một cường quốc giàu mạnh không. Đấy là tư bản đó. Rồi cái xã hội đen, tư bản đó rồi lại xã hội đen, xã hội Việt Nam bây giờ là đầy những thành phần của côn đồ lưu manh chụp giật ăn cướp, cướp đêm cướp ngày, cái này là quan điểm tư bản đỏ để xã hội đen. Và bản tài liệu mà tôi tham khảo ngày 4/4/19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, blogger Mạnh Kim viết về Việt Cộng nó tự xướng, nó cứ khoe là nước nó có tự do. Và blogger Mạnh Kim nói về tự do của thế giới, thiên đường của tự do của Việt Nam như thế nào, Việt Nam thiên đường của tự do như thế nào. Và Mạnh Kim nói về 7 cái lĩnh vực mà chế độ Việt Nam cộng sản nó thối nát như thế nào, từ y tế cho đến học đường, cho đến môi trường, cho đến tự do ngôn luận, rồi cho đến nạn xã hội đen côn đồ. Và tất cả là cái nạn đảng lãnh đạo làm đảng đầy tớ làm chủ của ông chủ, mà dưới cái tên này Việt Nam thiên đường của tự do. Tôi mạn phép gần như là tôi tham khảo hết cái tài liệu này, tự do của Việt Nam là gì, Việt Nam nó trở thành thiên đường của tự do. Đây là nơi một người có thể tự do đâm chết bạn gái trước sự chứng kiến của cảnh sát. Đây là nơi học sinh không chỉ được tự do đánh nhau mà có thể đánh thầy. Đây là nơi mà người ta có thể tự do cưỡng hiếp trẻ em mà không bị vào tù. Khi đi chợ, bạn tùy ý mua bất cứ gì bạn thích, và người bán thì tự do bơm bất cứ gì vào thực phẩm mà không bao giờ sợ bị quản lý thị trường phạt. Khi vào bệnh viện, bạn được tự do nằm ở bất cứ nơi nào có thể, từ gầm giường đến hành lang. Con của bạn cũng được tự do biến thành vật thí nghiệm cho các loại vaccine gây chết người mà chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Trong thế giới tự do này, ý thức trách nhiệm được thả bay bổng tự do hoàn toàn. Ở Việt Nam, trẻ đến tuổi trưởng, đến tuổi đến trường vẫn có thể được tự do nghỉ học để đi bán vé số. Khi đi học, con của bạn được tự do chửi thề, tự do đánh nhau. Thầy cô cũng được quyền tự do tra tấn hành hung con bạn. Nếu không thích những điều đó, bạn có toàn quyền tự do chuyển sang trường khác, miễn bạn có đủ tiền để chạy. Không chỉ chạy trường, bạn có thể chạy điểm mà không bao giờ lo danh tánh bạn hoặc con bạn bị tiết lộ. Chạy chức còn được tự do làm, thì chạy trường hoặc chạy điểm chẳng phải là chuyện lớn. Cái mỉa mai cái sự tự do để cho thấy được cái chế độ của nó mục nát tới mức độ nào. Bây giờ đến môi trường. Ở Việt Nam, bạn có thể ăn thoải mái thú rừng và tự do chặt phá rừng. Các công ty cũng tự do gây ô nhiễm nguồn nước hoặc môi trường nói chung mà chẳng hề bị sờ gáy. Việt Nam tự do mở cửa đón rước những nhà thầu bẩn và tự do nhập rác thải của thế giới. Ở các thành phố lớn, bạn được tự do hít bụi những ngày nắng và tự do bơi trên đường phố ngập lụt vào những ngày tự do bơi. Bởi vì ngập lụt những ngày mưa về. Cũng ở vài thành phố lớn mà được tự do xả rác, nhưng muốn gom rác thì phải xin phép. Xả rác thì tự do, nhưng mà gom rác phải xin phép chính quyền đấy nhé. Bạn có thể ngủ nghỉ bất cứ nơi nào trên đất này, nhưng chính quyền cũng có quyền tự do tước mất mảnh đất cắm rùi của bạn. Bạn có thể đi lại bất cứ nơi nào bạn muốn trên đất nước này, nhưng chính quyền cũng có quyền tự do tịch thu thông hành của bạn, trong khi viên chức cấp cao tham nhũng được tự do trốn đi nước ngoài.
khi con bạn bị đánh, bạn có thể khuyên nó nên hành xử tử tế bằng cách trình báo ban giám hiệu. Nhưng khi chính bạn bị công an đánh thì bạn biết bạn sẽ đối mặt với thái độ tự do im lặng của nhà cầm quyền. Ở đất nước này, bạn cũng có quyền tự do hối lộ, tự do lo lót, tự do chạy án, tự do đấm mõm những kẻ hùng hồn luôn to mồm nói về sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Ở Việt Nam, một tên đảng viên can tội sàn sỡ trẻ con vẫn được bao che bằng những ngôn từ như thế. Như thế, đó là quyền tự do riêng tư. Bây giờ là ngôn luận. Đấy là luật luật pháp đó. Ở Việt Nam, bạn có thể bị lên án vì nói nhiều. Bởi nói thế để làm gì? Nhưng sau đó người ta lại than thở là xã hội ngày càng vô cảm. Ở Việt Nam, người ta không thích bạn chửi chính quyền, nhưng người ta quên rằng chính quyền là nguồn gốc của nhiều thứ bất công. Dù thế nào, Việt Nam vẫn là thiên đường tự do. Ở Việt Nam, người dân được tự do chỉ trích quan chức, nhưng công an cũng được tự do bắt tù bất kỳ ai. Chính quyền cũng được quyền tự do nói bất kỳ gì họ thích, dù đôi khi họ không hiểu họ nói gì. Trong khi người dân luôn hiểu điều gì khiến mình trở nên giận dữ, đó là gì? Tóm lại gì? Ở Việt Nam, người ta có thể tự do tư túi hàng triệu đô la vẫn không hề ấn gì, trong khi bạn có thể gặp rắc rối với chính quyền vì bị gắn tội nhận 300.000 đồng để đi biểu tình. Trên đất nước này đang hồ được tự do thay, được tự do thay mặt chính quyền làm công tác xã hội. Chính quyền đôi khi cũng tự do đóng vai đầu gấu trong các vụ cưỡng chế đất để BOT để cái đó. Ở Việt Nam, truyền thông được luôn tự do, báo chí và truyền hình được quyền tự do phát tán văn hóa khiêu dâm. Ở Việt Nam, bạn có thể tự do làm bất kỳ công việc gì, miễn đừng làm cho nhà dân chủ, nhà đấu tranh hoặc thậm chí nhà bảo vệ môi trường. Bạn được tự do tranh cử quốc hội, nhưng hãy tỉnh táo nhận ra thực tế rằng đó là một quyền tự do chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ở đất nước này, bạn được tự do mở chùa chiền, mở trong một kéo, mở chùa chiền, nhưng bạn hãy cân nhắc biên độ tự do nếu có ý định lập một diễn đàn xã hội dân sự chỉ để phụng sự nhu cầu khai trị rồi. Tóm lại là gì? Việt Nam và hạn mức tự do của nó đã phát triển đến mức độ cao nhất chưa? À, chưa. Còn nhiều loại tự do, trong một loại tự do chưa xuất hiện, sẽ có những thứ tự do gây bất ngờ hơn. Có nhiều khái niệm tự do méo mó khác đang trong quá trình định hình. Sự hỗn loạn chưa kết thúc. Đạo đức cùng nhiều giá trị khác tiếp tục rơi tự do. Chẳng có lực ma sát nào để giảm đà rơi tự do này, khi mà các giá trị căn bản trong giáo dục con người đã bị mài đến mức mòn nhẵn. Đất nước đang hưởng nhiều tự do, nhưng là một sự tự do tật nguyền. Đất nước đang hưởng nhiều tự do, nhưng là một sự tự do tật nguyền. Tự do mà nó thành ra mất tự do, tức là cái mà tôi nói là cộng sản nó áp vào cái hệ giá trị cộng sản, nó làm cho khủng hoảng giá trị. Luôn luôn cộng sản nói mà đang làm một nẻo, nó nói tự do nhưng mà là mất tự do. Đấy là cái khủng hoảng giá trị mà tiếng Mỹ ta gọi là value system crisis. Bây giờ so sánh về cái hệ giá trị luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đây là tài liệu đăng ở trên blog Bullshit Việt Nam mà blogger là Đỗ Ngà ngày 5 tháng 4 2019 nói về thực chất cái gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cái đoạn đầu nói về hệ giá trị cộng sản như thế nào nha. Mô hình thứ nhất, bí thư quận sai thì ai ra tay chủ nghĩa đấy. Giá trị cộng sản đấy, bí thư quận sai thì ai ra tay chủ nghĩa, chỉ có thể là bí thư tỉnh. Bí thư tỉnh sai thì ai trừng phạt? Thì là tổng bí thư. Vậy tổng bí thư sai thì ai trừng phạt? Chỉ bó tay thôi. Thế là giá trị cộng sản đấy, là cấp dưới sai thì cấp trên phạt. Mà đến cấp trên cuối cùng tổng bí thư sai thì sao? Chỉ bó tay thôi. Như vậy nhìn vào cách điều hành đảng cộng sản, chúng ta thấy có bóng dáng của luật pháp trong bộ máy nhà nước không? Không có. Chỉ có quyền cao hơn trừng trị kẻ có quyền thấp hơn. Trong thứ bậc quyền hành trong xã hội, thường dân là có quyền thấp nhất. Nên khi dân bị bắt tạm giam, một công an phường cũng có thể giết họ rồi tìm cách đổ lỗi cho người dân là dùng giấy thun quần thắt cổ tự vẫn. hay còn đây là thấy hối hận về tội lỗi nên đã làm mà tự vẫn thế thôi. Mạng thường dân như mạng một con muỗi, quơ tay đập chết là xong. Đó là hình ảnh một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà 100 triệu người đang cảm thấy rất hài lòng về nó. Đấy là mô hình của cộng sản. Còn mô hình hệ giá trị phổ quát của loài người là mô hình thứ hai. Một thường dân phạm tội ăn cắp, ai trừng phạt? Luật pháp. Thống đốc bang phạm tội, ai trừng phạt? Luật pháp. Tổng thống phạm tội, ai trừng phạt? Luật pháp. Một công tố viên quèn vô danh tiểu tốt vẫn có thể kết tội một tổng thống như thường, bởi vì anh làm đúng luật pháp. Mô hình này mới đúng nghĩa là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Ở Hàn Quốc, những công tố viên trong trách nhiệm hình mình vẫn họ truy tố tổng thống Park Geun-hye ra như thường. Đơn giản, ở đây không có quyền to hay quyền nhỏ mà chỉ có luật pháp. Trong một nhà nước pháp quyền thì tổng thống làm đúng trách nhiệm tổng thống, quan chức làm đúng trách nhiệm trong phạm vi của mình, công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đó là một xã hội bình yên. Ở trong mô hình thứ nhất, mô hình được gọi là nhà nước pháp quyền theo chủ nghĩa ấy, đã xảy ra hiện tượng tội hình sự bị đánh cháo thành quan hệ dân sự nhằm vô hiệu luật pháp. Ở Hà Nội, một thằng đàn ông phạm tội dâm mô cô gái trong thang máy. Đây là tội hình sự rõ ràng, nhưng chính quyền đã thể hiện bản chất pháp quyền theo chủ nghĩa bằng cách chỉ phạt người đàn ông này một số tiền là 200.000 bằng với một suất và cà phê đèn mà rờ rậm các cuộc tài tiếp viên. Một cô gái bình thường đã bị nhà nước xã hội chủ nghĩa hóa giá cô ngang hàng với một cô gái xem việc rờ rẫm là một món hàng. Chính vì tội hình sự được biến thành quan hệ dân sự như vậy, nên trong xã hội này, bản chất cầm thú của bọn này trỗi dậy. Chúng thấy cái sự pháp quyền xã hội chủ nghĩa này khuyến khích hành động ấu dâm, nên chúng không ngần ngại dâm mô với bé gái 12 tuổi trong thang máy lầy lầy. Cuối cùng thì hậu quả thì dân chịu, còn những tên quan phạm pháp chẳng chịu một chút trừng phạt nào của pháp luật, và được ông thủ tướng đang chỉ đạo giải quyết thay. Chính ông thủ tướng mà ý thức về luật pháp như vậy thì xã hội này sao có công bằng. Đây là bản chất của cái gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Và với một cái chế độ như thế thì nó nói là cho nó mục đát đến tận cùng rồi. Và Dân làm báo ngày 5 tháng 4 đăng bài của Đỗ Thành có tựa đề là thế đứng nào cho Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế giới. Đến bao giờ thì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mới chịu hiểu ra là quyền lợi của dân tộc Việt Nam phải đứng trên quyền lợi của Đảng. Dân tộc này đang từng bước đi vào nô lệ cho ngoại bang phương Bắc, từ kinh tế đến nô lệ văn hóa, là thêm chủ quyền biển đảo bị gặm nhấm mất dần vào bộ máy lãnh đạo Đảng. Những người điều hành quốc gia thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái gật đầu hay lắc đầu của thiên triều, trong khi thế giới quanh ta đang thay đổi. Cho dù là Lào hay Campuchia cũng đang qua mặt Việt Nam về mà tôi lướt qua cái này thì chúng ta biết rồi, dân lướt qua. Giới thạo tin ngày nay cũng nhận thấy là Việt Nam đây đã có hàng triệu người từ Bắc chí Nam, họ không còn chút niềm tin nào vào Đảng nữa. Họ đi từ những nghi ngờ ban đầu, nay thì họ hoàn toàn tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang cố gắng làm hết sức mình để sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Ngay cả một số tướng lãnh trong quân đội nhân dân như tướng Trương Giang Long và nhiều người khác nay đã dám nói lên tiếng nói của lương tâm. Họ nói lên hiện tượng cài cắm người của Trung Quốc trong giới cầm quyền của Đảng, và sau đó họ bị trù đập hay cho về hưu trước tuổi để bịt miệng. Người Việt Nam ngày nay ai ai đều có nghĩ chung là Đảng Cộng sản Việt Nam đang hiện nguyên hình, là một đảng cầm quyền tay sai bán nước. Những nạn nhân của chế độ cướp đất cướp nhà này thì gọi là một đảng cướp, một đảng mafia, tốt đẹp thay cho bộ mặt của Đảng cầm quyền. Hôm nay có thể còn hơi sớm để khẳng định là những người cộng sản anh em Cuba, Venezuela đang trên con đường từ từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Họ từ bỏ chiếc vòng kim cô của bẫy nợ đang chồng vào đầu họ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam hết lần này đến lần khác tự nguyện đưa đầu vào vòng kim cô của quan thầy Trung Cộng. Tuy vẫn biết là bẫy nạn, bởi mục đích chính chắc chắn là để vơ vét túi riêng và tranh nhau gửi tiền cho ngoại quốc mỗi năm đến 19 tỷ USD đô la. Và đi đến cái đánh giá rằng thế đứng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho trật tự thế giới như thế nào. Một trật tự mới đang từng bước hình thành và từng bước xóa đi những ý thức hệ lỗi thời còn sót lại của thế kỷ trước mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ngây ngô đi theo. Rồi qua những cái bắt tay nồng ấm ôn nhau, hôn hôn nhau thắm thiết rất đáng xấu hổ của ông chủ tịch nước kiêm đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng như những con người thiểu não, mà mục đích chính là để khẳng định với thế giới là đảng ta sẽ trung thành và kiên định với ý chí Đảng Cộng sản lỗi thời còn sót lại từ thế kỷ trước. Đảng ta tiếp tục kiên định bám vào nhà ga vắng Mác Lênin, mà ai ai cũng biết là càng lúc càng vắng người, cho dù tại đó không có gì khác ngoài đói nghèo và nhân quyền bị trù dập, mặc cho dân tộc này càng lúc càng lún sâu vào con đường làm nô lệ cho ngoại bang phương Bắc. Và đảng trưởng kiêm chủ tịch nước còn phát biểu rằng những ai đòi đa nguyên đa đảng cho Việt Nam là những thành phần bất hảo, là thế lực thù địch cần tiêu diệt. Sự thật khó giấu giếm là Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đang phá sản về mọi mặt, về kinh tế, về văn học, đạo đức, về sự công bằng của luật pháp cho xã hội và cả về chủ nghĩa. Cái gọi là kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là cái trò mèo, chỉ có trong tư tưởng những thằng dốt về kinh tế. Bài phát biểu gây tiếng vang của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh trước Đại hội Đảng 12 đã xác định rằng làm gì có cái con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà cứ thế mà kiên định. Đảng viên thấm nhuần tư tưởng Bác thì nhiều năm vung tay quá chán ăn chơi đảng điếm bằng tiền thuế của dân, đã đưa thằng đảng bước vào giai đoạn chết lâm sàng. Đảng kêu gọi 500 tấn đoàn trong dân nhưng không được dân tin và nghe theo, hẳn hoi là dân không còn tin thằng đảng láo cá nào nữa. Ngay người Việt Nam chỉ còn chưa xuống đường khai tử đảng thôi, nhưng chắc chắn không còn ai tin tưởng vào đảng. Đảng viên cao cấp khác thì họ trở về hưu là dọt ra ngoại quốc bằng mọi cách, nào là chữa bệnh, nào là đầu tư, mà mục đích chính là để bảo vệ cái số tài sản đã vơ vét của dân trong nhiều năm gửi bên Thụy Sĩ. Đó, đấy là sự chân gì, nó mục nát như thế nào rồi. Và đây là tài liệu tôi tham khảo cuối cùng cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay do blogger Trần Hùng viết. Và với cái xu thế thời đại này thì anh Tàu cũng đi theo kinh tế thị trường, đi theo chủ nghĩa, và anh Việt Cộng vẫn theo mô thức đó, thì số phận của anh sẽ ra sao khi mà Mỹ đánh Tàu như thế? Anh Việt Cộng dù có núp bóng Mỹ để đóng kịch núp bóng Mỹ để chống Tàu, thì anh khi nào anh còn theo mô thức Tàu thì không thoát chết. Đây là bài của blogger Trần Hùng đăng trên website Phụng sự Xã hội mà anh em bên đó gửi cho tôi ngày 6/4/2019. Bài của Trần Hùng có tựa đề là nếu Mỹ Trung Cộng sớm đạt thỏa thuận thương mại, Tổng thống Trump sẽ toại nguyện trong quyết tâm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội phái thai. Thì tôi bỏ những cái ông Trần Hùng nhắc lại cái đánh chủ nghĩa xã hội thời ông Reagan, ông đã làm cho Liên Xô sụp đổ như thế nào. Và ông Reagan ông đã thuyết phục anh Gorbachev, và sau khi Gorbachev chuyển sang đối thoại với Mỹ thì phía Liên Xô buộc phải cải tổ kinh tế. Theo triết học Mác Lênin thì kinh tế là gì? Cái này, cái câu này rất hay. Theo triết học Mác Lênin, kinh tế là hạ tầng, nó sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng là bộ máy chính trị, đúng không? Kinh tế là hạ tầng, mà anh đi vào kinh tế thị trường mà thượng tầng kiến trúc của anh không tròn thì anh là cái mâu thuẫn chết người đó. Kinh tế là hạ tầng, nó sẽ quyết định kiến trúc thượng tầng là bộ máy chính trị. Quyết định không đồng nghĩa là xóa sổ thể chế chính trị, mà là bắt cấu trúc chính trị phải thay đổi. Điều chỉnh thể chế là điều chỉnh lề lối cai trị. Điều này sẽ tạo ra mâu thuẫn nội tại ngay trong thượng tầng chính trị. Những kẻ bám vào Đảng Cộng sản chỉ để vinh thân phì ra sẽ mâu thuẫn với những người có tư tưởng tiến bộ, bởi miếng ăn của chúng sẽ bị mất, và mất ăn một miếng lộn ngang lên đầu ngay. Khi ông Gorbachev ông vào đổi mới với Perestroika thì phải song song với việc mở cửa, tức là glasnost. Kết quả là hạ tầng xã hội Liên Xô thay đổi từ thể chế áp bức cộng sản sang một đời sống dễ thở hơn, nhưng mâu thuẫn xung đột ở thượng tầng chính trị lại ác liệt hơn. hàng loạt kẻ bảo thủ không muốn suy giảm quyền lực, quyền lợi, đã kịch liệt chống đối Gorbachev, bệnh giòi đục xương phát tác để kết cục chủ nghĩa cộng sản bị cáo chung ở Đông Âu và Liên Xô. Tôi nhớ lại vào cái thời đó, quân đội Nga Liên Xô nó lại đảo tránh Gorbachev, xung đột thường thường chính trị nữa. Bây giờ đấy là bài học Liên Xô. Bây giờ trở lại hiện tại thì sao? Trở lại hiện tại sẽ không khó nhận ra ông Trump đang vận dụng sách lược của ông Reagan một cách uyển chuyển có nâng cấp. Ông đã từng thẳng thừng chỉ mặt Trung Cộng là lũ cướp, cướp công ăn việc làm, cướp tài sản trí tuệ, không tôn trọng lời hứa, không tôn trọng luật chơi, và ông tuyên bố sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai. Đây cũng chính là sứ mạng mà cử tri Mỹ phó thác cho ông, là thẳng tay trừng phạt Trung Cộng ở cương vị một tổng thống. Để xóa sổ một chủ nghĩa, đặc biệt là chủ nghĩa xã hội quái thai đầy mang trá, thì cần phải có khoảng thời gian nhất định, nhưng không thể ngày một ngày hai kết thúc được. Vì vậy ông Trump cần phải làm chủ Bạch Cung thêm một nhiệm kỳ nữa. Việc tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ hai của ông Trump cũng gian truân không thua gì sứ mạng xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai bởi kẻ thù của ông ngay trong lòng nước Mỹ. À, tôi lướt qua cái là trong đó. Tuy nhiên sau 2 năm làm tổng thống, với thành quả kinh tế ngoạn mục, đặc biệt là sự quyết liệt của ông trước Trung Cộng, đã làm cho khuynh hướng chống đối ông giảm mạnh, khuynh hướng ủng hộ ông gia tăng. Đặc biệt cử tri Mỹ gốc Việt ủng hộ ông đã lên đến 64% khi ông phát động cuộc chiến chống lại Trung Cộng. Khuynh hướng ủng hộ ông Trump rất dễ kiểm chứng qua kết quả bầu cử giữa kỳ vào năm 2018. Số cử tri Mỹ đi bầu rất đông với một tỷ lệ khá cao. Cử tri Mỹ đã đành giành phiếu thượng viện cho Đảng Cộng Hòa nhưng lại bầu cho Đảng Dân Chủ Hạ viện. Điều này cho thấy dân Mỹ rất ủng hộ ông Trump trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa xã hội quái thai, chống lại Trung Cộng. Điều này cá nhân ông Nguyễn Nhân đã từng nhận định lại bài viết để tóm lại được. Tôi mượn cái kết luận của ông Trần Hùng. Trước chiến thắng như trẻ tre của ông Trump, buộc lòng Tập Cận Bình phải thuyết phục Bộ Chính trị Trung Cộng cho phép Tập hạ mình đặt bút ký vào bản thỏa thuận do ông Trump đưa ra. Ký vào thỏa thuận của ông Trump là chấp nhận đi theo con đường của Gorbachev đã chọn do ông Reagan thiết kế. Ký vào thỏa thuận với Mỹ là Trung Cộng chọn cái chết có lộ trình, nhé, bởi hạ tầng xã hội của Trung Cộng sẽ đầy biến động sau bản thỏa thuận này. Nó sẽ tác động tương hỗ lên thượng tầng chính trị của Trung Cộng, phát tác căn bệnh giòi đục trong xương trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Cộng. Căn bệnh này sẽ lây sang Việt Nam. Căn bệnh này sẽ lây sang Việt Nam và toàn khối xã hội chủ nghĩa quái thai. Viễn cảnh sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sẽ tái hiện ngay trước mắt. Tôi hoan nghênh cái kết luận của ký giả Trần Hùng. Và tôi nhắc lại rằng căn bệnh này sẽ lây sang Việt Nam và toàn khối xã hội chủ nghĩa quái thai. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Chủ nghĩa xã hội cộng sản mà gọi là quái thai là đi ngược với xu thế thời đại. Xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và ngày nào mà Tàu Cộng và Việt Nam Cộng sản và còn tiếp tục định hướng xã hội chủ nghĩa thì tôi đã phân tích rằng không cần ai đánh, nó cũng là cái chết tất yếu. Và với cái chiến tranh thương mại mà ông Trump ông phát khởi, ông dồn anh Tàu vào cái thế là chết từ trong nội bộ chết ra. Và tôi nhắc lại là anh Tàu đang đi dần vào cái thế tự chết. Và bây giờ trong cái thế đánh coi anh Tàu là tâm điểm của cái trận đánh này, thì ông Trump muốn tỏ ra ông nương tay với Việt Cộng, anh chị Việt Cộng, anh đóng cái kịch núp bóng Tàu để núp bóng Mỹ để chống Tàu, và anh tưởng là Mỹ bị lừa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Trump không phải là dễ bị lừa đâu. Anh Việt Cộng, anh tưởng là anh lừa được Mỹ, nhưng mà để anh thoát khỏi cái thế chết chết này, Việt Nam Cộng sản còn đang tiếp tục tưởng bỏ được bị nhất thời cho núp bóng, thì tôi cho rằng anh chỉ tưởng bỏ mà thôi. Và tôi khuyên, lời khuyên của tôi dành cho các anh là anh sẽ trông gương nước Liên Xô, anh trông gương các nước Đông Âu, và cụ thể là anh trông gương hai cái nước. Mà trong cái thế sụp đổ, một anh thì cố bám cho đến chết, là anh Cosetcu bên Romania, thì đã bị dân chúng nổi dậy và xử tử anh. Và ở bên Ba Lan thì Đảng Cộng sản Ba Lan đã không có cố bám cho đến chết và chấp nhận xuống cọc hòa bình. Và nước Ba Lan là nước xuống cọc hòa bình trước cả Liên Xô nữa. Thì anh Việt Nam Cộng sản đừng có ở đó mà núp quanh núp quéo để gian gian dần dần luồn luồn lách lách để mà sống còn cố bám. Hãy trông hương hai cái nước Đông Âu đó, muốn xuống cọc an toàn thì trông hương Ba Lan. Còn nếu mà không chơi trông hương Ba Lan, cố bám cho đến chết, giờ phút này vẫn còn là hòa hội nhập nhưng không hòa tan, thì hãy trông hương Cosetcu của Romania.